Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, trước hết con xin thành kính biết ơn chư Tôn Đức Tăng Ni đã hiện diện trong những ngày qua để yểm trợ tinh thần cho con. Và đặc biệt là con xin cảm ơn Đại Đức Thích Thiện Xuân trong 3 ngày qua đã có lòng chiếu cố, luôn luôn có mặt trong các buổi sinh hoạt của con và hướng dẫn quý Phật tử trong cái buổi đầu của sinh hoạt. Và đồng thời Pháp Hòa cũng xin gửi đến lời chào mừng và chúc sức khỏe đến quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Cầu mong tất cả quý vị luôn được khỏe mạnh, an vui, tu hành tinh tấn. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2011. Chúng ta ở tại hội trường Capri, thành phố Vancouver, tỉnh bang BC, Canada. Chiều nay quý vị có khỏe không? Hôm nay là buổi sinh hoạt cuối cùng của Pháp Hòa với quý vị, và ngày mai thì Pháp Hòa sẽ bay về lại Edmonton vào lúc sáng sớm. Thì có dịp xin gặp lại tất cả quý vị và cũng xin cảm niệm công đức của tất cả quý vị trong suốt 3 ngày qua đã đến tham dự và sinh hoạt với Pháp Hòa. Rất là vui. A Di Đà Phật. Quý vị có vui không? Dạ, Mô Phật. Bây giờ trước khi mình bắt đầu buổi sinh hoạt thì Pháp Hòa xin hướng dẫn đại chúng hát một bài. Quý vị tập hát cho vui. Thì khi mình hát lên á, cái tinh thần mình nó nhẹ nhàng. Và nhất là những cái bài nhạc nó có cái tính cách chuyển hóa những cái niềm đau, nỗi khổ của mình. Thì nhạc á, là một cái âm thanh, một cái âm điệu mà nó có khả năng nó làm cho con người được nhẹ nhàng và vơi khổ. Dĩ nhiên là Phật Pháp là cái chính, nhưng mà đôi khi con người có những lúc nó cần có những cái lời ca, và lời ca đó nó chan chứa những cái sự tu học, thì cái lời ca đó vẫn thiết thực. Như hồi nãy thầy Thiện Xuân đã hướng dẫn chúng ta hát 4 câu vậy đó. Thì hôm nay Pháp Hòa tập quý vị hát một bài này. Có thể là ngắn thôi, rồi mình về mình tập mình hát. Cái bài này có tên là Sinh Sự. Quý vị biết sinh sự không? Thường thường mình cứ đổ thừa tôi tự nhiên đi sinh sự, phải không? Thì bây giờ tại sao nó có cớ sự? Thì cái bài sinh sự nó như thế này: bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Làm câu trước nghe thử coi. Hai và bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Gì đâu mà dởm vậy? Mấy trăm người mà hát không bằng một cái microphone nữa. Hai và bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Hai bà, nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Hai bà, nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Rồi giờ ráp nha. Hai bà, bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh hỡi ai. Ba câu ha. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh. Hỡi ai, nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày. Hai ba, nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày. Hai ba, nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày. Rồi giờ mình rap ba câu, mấy câu đầu nha. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh. Hỡi ai, nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày. Và luôn chánh kiến chánh tư duy, dựng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Hả? Dài quá hả? Ở đời nó vậy á, thể mà một chút sinh sự là dài lắm á. Muốn giải quyết nó không phải dễ đâu, không? Và tập lại ha. Giờ già luôn chánh kiến chánh tư duy, dưỡng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Tại vì tha, nếu mình hát vọng cổ mình hát cái chữ V là không đúng ha. Mình phải nói về, hát vọng cổ là phải nói đúng giọng của nó. Nhớ luôn, nhớ lấy câu này, dưỡng tâm chánh định để lòng an vui, chứ không có an vui. An vui thoát dòng sự sinh. Giờ mình tập hát đi, không nhớ thì mai mốt kiếm cái băng nghe lại. Hai ba. Sao quên rồi? Pháp Hòa thử quý vị mà. Hai ba. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh. Hỡi ai, nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày. Và luôn chánh kiến chánh tư duy, dựng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Hay quá. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, ở trong nhà Phật chúng ta có một danh từ là tham thiền. Quý vị thường hay nghe nó tham thiền phải không? Chữ tham là gì? Chữ tham nghĩa là mình tham gia, mình tham dự, mình tham cứu, mình tham khảo. Thiền là một cái pháp tu. Như vậy thì tham thiền có nghĩa là mình để tâm tham khảo cái cách thiền định. Chữ thiền mình nói tắt, nói đủ chữ là thiền na. Người Trung Hoa có hai cách dịch. Một gọi là dịch tỉnh tư lự. Hai á là dịch là tư duy tu. Hai cách dịch chữ thiền: tỉnh tư lự hay là tư duy tu. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó lăng xăng nhiều lắm, nó hết nghĩ chuyện này nó nghĩ sang chuyện khác, nó lo ngày không đủ nó tranh thủ lo đêm, phải không? Nó lo, gọi là lo bảy rồi lại lo ba, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên, lo đủ thứ. Vì vậy mà cái pháp tu là để cho chúng, Đức Phật cho chúng ta một cái pháp tu để mình mang thân tâm của mình trở về một mối. Thường thường á, mình hay sống theo có thói quen là thân đây mà tâm chỗ khác. Có nhiều khi mình nói á, mình muốn về nhà. Khi mình đi đâu chơi xa, mình mệt, mình muốn về nhà. Nhưng khi về tới nhà cái muốn đi chỗ khác. Hoặc là hôm nào mình mệt, mình xin một ngày nghỉ việc. Tiếng Anh gọi là take a day off. Mà chữ off á, nó có nghĩa là shut down, tắt liệm. Nhưng mà đa số á, chúng ta sống theo thói quen là take a day off. Nhưng mà thật sự mình không có off, mình đi shopping. Mình không có off, mình mướn bộ phim về mình coi. Mình không có off, mình kiếm cuốn cải lương mình coi. Rồi trong khi mà cải lương họ khóc ở trong đó, mình bắt đầu ngoài này mình kiếm hộp giấy mình khóc theo. Có phải không? Vì vậy mà mình sống theo có thói quen, mà nhà Phật dùng cái từ là tập khí. Tập khí tiếng Anh dịch là the habit energy. Habit là cái thói quen, khí là cái lực, energy ấy. Mình thí dụ mình ngồi, mình có một cái thói quen là lắc chân, ngồi đâu lắc chân đó, thành một thói quen, chỉnh không được. Có nhiều khi mình gặp một người thân mà lắc chân mình hay để ý lắm. Thấy đi đâu mà lịch sự ngồi đàng hoàng mà người đó lắc chân hoài cái mình khó chịu. Cái mình lại khiều khiều người đó, bảo người đó đừng lắc chân nữa. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên mỗi người mình có một cái thói quen, và ai trong chúng ta cũng có cái tập khí. Thí dụ như là có người có một thói quen nói chuyện là phải diễn tả, đưa tay. Thầy nữ Pháp Hòa cũng bị cái thói quen đó. Đôi khi nói hồi cái quơ. Vì mình nghĩ là quơ cái tay á là để mình diễn đạt được hết ý, hết lòng, hết tâm, hết dạ của mình. Nhưng mà nhiều khi quơ nhiều quá không hay. Thầy nữ nhớ trực lại để xuống. Vậy cho nên á, như vậy thì thiền là gì? Thiền là mình thấy được những cái tập khí, những cái thói quen mà chưa hay của mình, mình chỉnh nó lại. Là thiền chứ gì đâu. Thiền có bốn cách. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Người xưa người ta muốn cho cái người tu mà ngăn ngắp nghiêm túc, chư tổ định ra bốn cái luật: đi, đứng, ngồi, nằm, bằng bốn câu như thế này. Hễ mà đi á thì phải đi như con phụng, đi từng bước từng bước, cho nên là hành như phụng. Hành như phụng là đi như con phụng, phải không? Bị vì sao? Bị con phụng là con phượng á, nó có cái bộ lông đẹp, cho nên khi bộ lông nó xòe ra rồi nó phải đi làm sao? Đi cho oai vệ. Cho nên mỗi con người chúng ta, cái đẹp á, đẹp thân á, là lấy son phấn rồi đủ thứ mình make up. Thí dụ như mình trang điểm, đó là đẹp thân. Nhưng mà đẹp tâm, đẹp tướng nó khác. Vì vậy mà chư tổ định ba chữ: hành như phụng, đi như phụng. Còn nếu như mà đứng á, thì phải đứng như cái tùng, gọi là trụ như tùng. Quý vị thấy cái tùng không? Đứng rất thẳng, trụ như tùng. Còn hễ mà ngồi á, phải ngồi cho thẳng, ngồi cho nghiêm, gọi là tọa như chung. Chung là cái chuông. Còn mà nằm á, nằm là ngọa, ngọa là nằm. À, ngọa như cái gì? Ngọa như cung, có nghĩa là nằm nghiêng về tay phải và người hơi co co lại, không phải co quắp vô con tôm nha. Vừa cái người, vì cái tướng đó không có thô, nằm cái tướng đó không phải là tướng thô. Còn mình nằm sấp là tướng thô. Vậy cho nên với cái người mà cái đẹp là đi, đứng, ngồi và nằm. Pháp Hòa đọc lại: hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung, ngọa như cung. Người mà có bốn cái tướng đó Để làm gì? Để luôn luôn giữ thân tâm mình cho nó đoan chánh. Đoan là ngay, chánh là thẳng. Cho nên người mà vừa ngồi xuống ngày xưa học bài kệ chánh thân đoan tọa. Thân ngồi ngay thẳng gọi là chánh thân đoan tọa. Cầu cho chúng sanh ngồi cõi bồ đề tâm không sao trước, gọi là chánh thân đoan tọa. Đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước. Ngồi trên cái ghế mà cũng giống như là ngồi ở cõi bồ đề. Cho nên chữ tham thiền là mình tham khảo, mình tham cứu, mình tham cầu, tham học, tham gia cái cách làm sao để thân tâm mình an tịnh là thiền. Cái tâm mình nó lăng xăng mà chư tổ thường dùng cái chữ gọi là tâm viên ý mã. Tâm mình như con vượn, ý mình như con khỉ. Con khỉ, con vượn và con ngựa. Quý vị có thấy con ngựa nó có nằm không? Luôn luôn là đứng. Con ngựa dù có ngủ cũng đứng chứ không có nằm. Mà con ngựa nào mà nằm là con ngựa sắp chết á. Cho con ngựa nó không có nằm. Và người ta ví dụ cái tâm ý đó nó lăng xăng như con ngựa, con khỉ vậy. Đu hết cành này truyền sang cành khác. Vì vậy mà mình thiền để làm gì? Thiền để làm cho cái tâm mình nó an tịnh trở lại. Và khi mình an tịnh trở lại rồi á, thì tự nhiên cái định lực của mình nó có. Cho nên người ta ngồi yên lắng tâm thì lâu ngày tâm nó định. Mà bây giờ mình muốn cho cái tâm của mình nó có cái chỗ nó bám, thì bây giờ mình trở về với hơi thở. Ngày hôm qua Pháp Hòa có chia sẻ một chút. Quý vị đừng ráng thở, ngồi bình thường thôi. Nhưng mà không cứ để ý tới cái chóp mũi của mình là mình biết là mình đang thở vào, mình đang thở ra. Thở vào biết vào không ráng, thở ra biết ra không có ráng. Vào ra một cách an nhàn, không có ráng thở, không có miễn cưỡng phải dài phải ngắn. Cứ việc để cho hơi thở mình tự do ra vào. Và mình chỉ làm một việc là để tâm ý tới nó, để tâm ý tới cái hơi thở của mình. Thì khi tâm của mình nó trụ vào trong cái hơi thở, nó không có lăn sang chỗ khác, thì gọi là gì? Tịnh tư lự. Cái tư lự là cái suy nghĩ của mình, mà cái suy nghĩ mình nó lăn sang cho mình trở về. Rồi khi mình đang ngồi như vậy thì được 5-3 phút nó xen khác vô, không sao hết. Biết nó trở về. Đừng có lo rầu, đừng có buồn. Nói trời tôi tu mà sao tâm tôi còn lăng xăng quá. Nếu mà tâm không lăng xăng mình đâu có tu. Chính tâm lăng xăng cho nên mình mới cần thiền. Vì vậy mà bây giờ người nào thở chưa được bắt đầu niệm Phật. Cho nên xin thưa đại chúng là tu thiền, tu tịnh, tu mật, cái nào cũng để mỗi một mục đích duy nhất là tịnh tâm thôi. Nhưng mà cái pháp nó có khác, cái cách nó khác thôi chứ không có gì khác hết. Cho nên người tu thiền không có chê người tu tịnh, người tu tịnh không có bài xích người tu thiền. Bởi vì tất cả đó là pháp tu giúp cho cái tâm mình tịnh mà. Vì vậy mà khi mình ngồi yên, mình lắng tâm lâu ngày. Lắng tâm để làm gì? Để cho cái sự suy nghĩ của mình nó có cái chiều sâu. Và khi tâm mình tịnh á, thì mình bớt được cái nghiệp xấu. Tại sao? Bởi vì thân tịnh thì khẩu tịnh. Bởi vì khi tâm tịnh là ý tịnh, mà ý tịnh là hành động sẽ sáng suốt, hành động sẽ hiền lành, lời nói sẽ hiền lành, ít tạo những nghiệp xấu. Cho nên á, tu thiền đừng có nghĩ là cái gì nó dễ sợ lắm, hay là tu hành niệm Phật. Tất cả những cái đó chỉ mỗi một mục đích là gì? Để cho chúng ta bớt đi cái nghiệp xấu mà chúng ta bắt đầu tạo nghiệp lành. Thí dụ như ngày xưa mình hay nói bậy, nhưng mà nhờ mình định cái tâm cho nên trước khi nói cái mình dừng lại, mình suy nghĩ lời nói của mình nó có đáng nói không, nó có cần nói không, nói ra có lợi ích gì không, cho nên không nói. mà chính không nói cái bớt gây phiền não cho người, bớt tạo những nghiệp sâu. Mà khi mình có một cái định tĩnh rồi, mình sẽ biết lúc nào mình tưới tẩm, lúc nào mình không có tưới tẩm. Và khi mà cái tâm mình định tĩnh đó, mình biết buông bỏ rất là nhiều. Khi tâm mình có biết tịnh rồi là mình biết buông bỏ cái gì nó không cần thiết nuôi dưỡng trong thân tâm của mình. Ngày xưa có một vị nông dân, ông làm nghề nông, và ông có một cây cuốc rất là tốt. Cây cuốc đã giúp cho ông bao nhiêu năm qua sống và làm nghề nông rất là giỏi, và ông thu hoạch được rất nhiều. Ông thương cây cuốc đó lắm. Nhưng một hôm nọ ông hiểu đạo, cho nên ông quyết định ông về chùa ông tu. Thì khi mà ông đi tu như vậy đó, thì ông để cây cuốc ở nhà, ông không có mang theo chùa. Nhưng mà lâu lâu á thì ông lại nhớ tới cái cây cuốc đó. Ông xin phép sư phụ cho ông đi về nhà ông thăm, nhưng mà ông phải thăm nhà, thăm cây cuốc. Cứ ông lấy cây cuốc ra, ông chùi bụi, ông lau bụi, xong rồi ông làm sạch sẽ rồi ông máng lên trở lại. Thì ông làm như vậy 5-7 lần thì ông thấy phiền quá. Coi như là ông nghĩ rằng đi tu rồi nè, tóc dám bỏ, cạo tóc đi tu mà, quần áo đẹp dám bỏ để mặc đồ người tu, cái gì cũng bỏ hết, mà tại sao có một cây cuốc bỏ không nổi. Một hôm nọ ông quyết định, ông trở về nhà, ông cầm cây cuốc, ông ra giữa sông, ông nhìn nó lần cuối cùng rồi, ông nói ta quyết định buông bỏ nhà ngươi để tâm ta được bình lặng. Ông dục cây cuốc xuống sông. Thì khi mà ông dục được cây cuốc xuống sông rồi đó, thì ông la lên: hay quá, tôi đã thắng được tôi rồi, tôi đã thắng rồi. Ông chỉ la lên thôi: tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Thì ngay cái lúc ông nói cái câu đó thì có một ông vua đang đi đánh giặc, vừa thắng trận trở về. Đang trên đường trở về hoàng cung thì nghe một ông thầy đứng ở giữa sông mà la như vậy, thì dừng lại và hỏi ông: ông là một thầy tu mà ông đứng giữa sông mà ông la tôi thắng rồi, tôi thắng rồi, chẳng hay hòa thượng thắng cái gì, có thể nói cho trẫm nghe không? Thì ông thầy mới kể lại hết những cái sự của ông, và ông nói rằng: lâu nay á, cái gì tôi cũng bỏ được là tôi thắng, phải không? Nhưng mà tôi chưa thắng được cái trong tôi là cái chấp, cái vướng mắc trong lòng tôi. Đó là tôi vướng mắc với cây cuốc. Hôm nay tôi xả được cây cuốc nghĩa là tôi thắng được tôi. Và tôi nghĩ rằng ở trên đời này, bây giờ tôi mới thật sự là người đại thắng, là tôi đã thắng được chính tôi, thắng được cái tham, cái dính mắc, cái cố chấp. Ông vua nghe xong, ông gật đầu, ông xoay qua thần dân, những ông quan, ông nói rằng: như vậy trẫm vừa thắng một trận ở ngoài kia, chưa gọi là chiến thắng. Khi nào trẫm thắng được chính trẫm, chính lòng tham của trẫm, thì chừng đó trẫm mới dám nhận là người đại thắng. Hòa thượng này là người đã chiến thắng được chính mình. Trong kinh Pháp Cú có câu: thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường, chưa gọi là chiến công oanh liệt. Chỉ duy người thắng được chính mình, người đó là người chiến công oanh liệt nhất. Như vậy thì chúng ta mới thấy, khi chúng ta định lắng được cái tâm, thì chúng ta xoay lại con người mình và thấy con người mình còn vướng cái gì. Mình còn vướng cái gì mà mình hôm nào mình xả được cái đó thì ngày đó mình thắng chứ gì đâu. Cho nên có một vị hòa thượng nói: các con phải chấp nhận thua tất cả mọi người mà để thắng chính mình. Thắng chính mình là thắng cái gì? Thắng cái tham sân si mà nó dày đặc ở trong con người mình. Tham sân si là nói gọn, nói tóm đó. Chứ còn nếu mà tham mà ngồi mà phân tẻ ra thì thôi, biết bao nhiêu thứ tham. Ngay cả nhiều khi tu mà cũng dành tu cho hơn người kia nữa, cũng một hình thức tham, thí dụ vậy. Nhưng mà so ra cái tham tu á, thấy không, nó vẫn còn đỡ hơn tham cái khác. Cho nên tham nó cũng có tham hướng thượng, tham hướng hạ. Cho nên cái chữ dục là muốn đó, dục hướng thượng hay là dục hướng hạ. Cho nên tu thiền là không phải chỉ khi nào mình ngồi trên bồ đoàn 2-3 tiếng đồng hồ mới gọi là người tu thiền. Mà trong đời sống hàng ngày của ta đây, chúng ta thiền trong từng giây từng phút. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái dừng lại trước mỗi lần chúng ta muốn làm, thì chúng ta sẽ tạo rất nhiều những lỗi lầm. Chúng ta không có cái dừng lại trước những lời chúng ta muốn nói, thì có thể chúng ta tạo rất nhiều lầm lỗi. Cho nên thiền là dừng lại, cho nên là chỉ. Thiền còn được dịch nghĩa là chỉ, chỉ nghĩa là dừng. Dừng xong rồi làm gì nữa? Quán. Pháp tu thiền có hai cách, một là chỉ, hai là quán. Chỉ là dừng, quán là nhìn lại. Mình phải dừng lại trước khi mình nói, dừng lại trước khi mình làm, thì từ đó mình mới biết rằng mình cần phải làm gì. Quý vị hiểu ý và nói gì? Cho nên chữ tu thiền là vậy thôi, chữ tham thiền là vậy. Mỗi ngày chúng ta phải tưới tẩm vào trong cái tâm thức chúng ta những cái chất liệu bổ dưỡng, mà không có tưới tẩm những chất liệu không bổ dưỡng. Cho nên quý vị để ý, trên đời nó có hai loại: một là độc tố, hai là sinh tố. Mình quay bơ, đu đủ, trái cây, uống kiểu uống gì? Uống sinh tố. Nhưng mà một ly sinh tố đó không đủ chữa trị một chén độc tố mình uống. Một khi mà giận tức lên á, thì nó đốt mấy trăm ngàn cái chất bổ dưỡng ở trong cơ thể của mình. Đó là do những người khoa học gia, người ta nghiên cứu, một người khi nóng giận phừng phừng thì họ đã đốt trong người của họ bao nhiêu chất dinh dưỡng. Cho nên uống một ly sinh tố mà một ngày giận hai giác thôi, thôi một giác thôi, là ly sinh tố vô nghĩa, tại vì độc tố nó nặng hơn. Cho nên thiền để làm gì? Thiền để thấy cái nào là sinh tố và cái nào là độc, độc tố. Tu theo Phật cũng không làm cái gì hơn là để chúng ta làm cái gì? Mỗi một việc thôi. Cái gì cần mới nhắc, cái gì không cần phải bỏ. Mà ở trong cái bài sám quy mạng, Tổ Di Sơn nhắc chúng ta một câu như thế này: chúng ta là những cái người trôi lăn trong đau khổ triền miên, mà chúng ta lại lầm mỗi ngày chúng ta cứ sống theo bốn cái chữ này, gọi là cử uổng thố trực. Chúng ta cứ nhắc lên, cầm lên, nắm lên những cái không cần thiết, gọi là cử uổng. Nhưng mà chúng ta đành lòng bội nó, đẩy nó, xô nó, những cái gì lành mạnh trong con người ta, gọi là cử uổng thố trực. Nhắc lên những cái dở để rồi đẩy những cái hay ra ngoài. Cũng giống như chơi với bạn, bạn lành, nói lời lành, lời phải cho ta nghe, ta thường không thích. Nhưng mà người nào nói theo cơn giận của mình, vuốt theo cái giận của mình, vuốt theo cái tức của mình, là mình thích nói chuyện với người đó. Mà nói xong một lần rồi thêm một mớ giận, tại họ có nói gì ngược đâu. Họ không nói ngược là cái tức của mình, họ nói theo mình là họ tưới rồi. Cho nên cẩn thận cái đó. Cho nên mình đang giận là một cái duyên, mà người nào lại vuốt cái giận mình cho nó tăng lên nữa, cái đó là thuận duyên. Còn người nào mà nói chị ơi chị đừng có giận như vậy, chị nghe lời tôi chị niệm Phật đi, tức thấy mồ mà biểu niệm Phật làm sao. Nhưng mà người đó đang làm cái nghịch duyên. Nhưng mà cái nghịch với cái duyên mình đang giận, nhưng mà nhờ cái nghịch duyên đó một lát nữa mình sẽ thuận duyên. Còn mình đang giận mà người ta tưới đó, thấy chưa, tôi nói với chị rồi mà chị không nghe tôi, chị chơi với cái người đó có ngày tôi nói rồi bà không nghe, đáng bà lắm. Trời ơi, mình càng giận thêm nữa, nói theo mình chứ gì. Nhưng mà cái đó gọi là thuận duyên để rồi đau khổ. Cho nên duyên nó có nhiều cách. Rồi liên tục như vậy không dừng nghỉ, cái đó gọi là đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên là gì? Liên tục không có dừng. Còn bây giờ á, Mình cứ ngồi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đẳng vô gián duyên. Nhưng mà cái đẳng vô gián duyên này sao? Để cho cái thiện duyên, thuận duyên mình bắt đầu nó tăng trưởng. Cho nên chùa được dịch là gì? Người Trung Hoa định nghĩa chùa có hai nghĩa. Thứ nhất là thân cận thiện xứ. Thứ hai là vĩnh ly ác xứ. Chữ chùa nghĩa là vậy đó. Gần là cái nơi chốn để chúng ta gần những người lành, để chúng ta xa cái chỗ ác. Chùa còn nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa mà mình cần lưu tâm là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Cho nên gọi là chùa. Tôi kêu đi chùa. Đi chùa là đi làm sao? Đi chùa để chúng ta tìm người lành, chúng ta kết giao. Bởi vì chơi với người lành á, thân với người lành á, từng khắc nó thanh lọc được cái nghe, cái thấy của mình. Từng khắc nó làm cho mình nghe được những điều chưa nghe. Gọi là thân cận thiện hữu. Thấy không? Để làm gì? Để mà thời thời văn ư vĩ văn, từng giờ phút nghe được những điều chưa hề nghe. Thời thời văn ư vĩ văn, sát sát thanh ư nhĩ mục. Từng khắc nó thanh lọc. Cái nhĩ là cái tai, mục là con mắt. Có những cái lành chưa bao giờ mình thấy, hôm nay nhờ đi chùa mới được thấy. Có những cái điều lành chưa hề được nghe, nhưng mà nhờ chơi với bạn lành được nghe điều lành. Còn cái điều mà ở ngoài đời người ta la mắng, người ta chửi rủa, người ta sùm, nghe hoài gì đâu. Nhưng mà càng nghe càng thấm, càng nghe nó càng vô. Quý vị có hiểu và nói ha. Có một cái nhóm khoa học gia, người ta làm một cái cuộc thí nghiệm với những cái thực vật là như thế này. Người ta lấy hai cây cà, người ta để vô kẹp vô trong cây cà thứ nhất á, một cái ống nghe. Và mỗi ngày á, mỗi ngày người ta mở nhạc êm dịu cho cây cà nghe. Người ta mở những lời khen cho cây cà nghe. Và một cây cà thứ hai, người ta cũng để vào nó một ống nghe, và người ta cho nó nghe những cái nhạc kích động, những cái loại nhạc rần rần. Và người ta cho nó nghe những cái tiếng mắng, tiếng chửi, tiếng chê. Thì kết quả sau vài tháng thì người ta thấy hai cây cà, một cây cà mà được nghe nhạc êm dịu và lời khen á, thì cây cà đó lớn mạnh, trái to, tròn, tốt, đẹp. Và cây cà mà nghe những cái nhạc giật, nhạc mạnh và nghe những lời mắng, những lời chê, thì cái trái nó, cái cây nó héo, cái trái nó không có lớn, nó teo, nó nhỏ, vân vân. Loài thực vật nó còn thế, huống chi con người. Cho nên mỗi một con người chúng ta, nếu chúng ta không khéo thì chúng ta cũng đã để cho tâm thức chúng ta hàng ngày nó nghe rất nhiều điều không cần nghe. Nó phải học những điều không cần học. Cho nên á, cái người đệ tử Phật tu theo Phật là để cho cái trí tuệ mình nó khai mở. Để làm gì? Để cho chúng ta biết rằng trong con người ta đây, chính bản thân mình, mình còn đang yếu kém phần nào, để chúng ta đưa vào những chất liệu đúng mực nuôi dưỡng nó. Còn nếu không thì chúng ta cứ để cho nó tạp nhạp đủ thứ vào, và rốt cuộc rồi á, con người mình nó coi như là đa sư hư bệnh, không biết ăn trúng nhầm cái gì. Quý vị biết ở đây á, những cái nhà dưỡng lão đó, người ta nuôi người già như thế này. Những người già nào mà vào trong nhà dưỡng lão ở á, mà do nhà dưỡng lão chăm sóc hoàn toàn đó, thì mỗi buổi ăn của một người bệnh, một người già trong đó đó, sau khi ăn xong nấu cho cái người đó ăn, thì cái ban trong nhà bếp á phải lấy một cái dĩa múc lại một miếng thức ăn của cái người bệnh đó, cái người già đó, để vào cái dĩa nhỏ bao lại, ghi tên người đó ra và để cái ngày mà mình cho người đó ăn cái món đó, xong rồi cất vô tủ lạnh. Nếu trong 3 ngày người đó không có bệnh thì cái dĩa thức ăn nó đem ra bỏ. Nhưng nếu trong 3 ngày mà người này bệnh thì cái dĩa thức ăn đó phải được mang ra để thí nghiệm, để xem coi cái người già đó ăn cái gì mà trúng, do bệnh mà bệnh hay là do ăn thức ăn mình cung ứng mà họ bệnh. Mà ở 100 người thì phải có 100 dĩa thức ăn để lại trong tủ lạnh. Ở 200 người là phải có 200 dĩa thức ăn. Có bữa Pháp Hòa vô, Pháp Hòa đi một vòng Pháp Hòa coi, thì vô trong một cái tủ lạnh to thì Pháp Hòa thấy dĩa, mà mỗi dĩa một chút mà bao kỹ lưỡng lại và có tên hết. Thì Pháp Hòa nói: ủa ai ăn mà bỏ dư dữ vậy? Thì cái cô phụ trách trong đó mới giải thích là họ nuôi người già như vậy. Như vậy để làm gì? Để mình biết coi mình bị cái độc gì, hay là mình do bệnh tật. Thì Pháp Hòa nghĩ con người ta cũng thế. Mình tu theo Phật là để biết rõ cái căn bệnh của mình để mà chữa bệnh. Cho nên mình ngày hôm qua mình học bốn dạng người sống, quý vị nhớ không? Cái có những người trước khổ sau vui, có những người trước vui sau khổ, có những người trước khổ sau khổ, và có những người trước vui sau vui. Ngày hôm qua, tháng trước, mình là người trước khổ sau khổ. Tu cái mình nâng bậc mình lên, mình nói tôi bây giờ là người trước khổ sau vui. Và bắt đầu kể từ bây giờ tôi là người trước vui sau vui. Còn có những người phải quán lại: trời ơi, tôi là những người ngày xưa trước vui mà bây giờ sau khổ. Mà tôi cứ đi hoài con đường này thì thế nào tôi cũng sẽ trước khổ sau khổ. Đó, cho nên mình tu là mình nâng bậc, mình nâng cấp mình lên. Cái nhà nó hư kêu xuống cấp, cho nên phải xin tiền người thân nước ngoài gửi về để nâng cấp, phải không? Bây giờ mình á, cái tâm thức hồn của mình nó xuống cấp, mình phải xin pháp Phật để mình làm gì? Nâng cấp. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới khen là pháp Phật cao siêu màu nhiệm. Có duyên lắm à, cơ duyên may được thọ trì. Ngày hôm qua có một chú Phật tử viết tờ giấy vô hỏi đây nè: thế nào gọi là chân thật nghĩa của Như Lai? Chân thật nghĩa của Như Lai là chúng ta hiểu rõ, chúng ta hành đúng cái lời dạy của Phật. Nhưng mà thật nghĩa của nó là khi chúng ta có lợi lạc nếu chúng ta hành cái đó. Pháp Hòa nói ví dụ là người ta bảo mình nhức đầu uống Tylenol. Nhưng nếu mình uống Tylenol mà không hợp với mình uống vô nó dị ứng á, thì phải nhớ rằng Tylenol này không có hợp với mình, uống cái thứ khác. Thì pháp Phật cũng vậy, mình ứng dụng cái pháp đó mà mình thấy rằng không có lợi cho mình thì mình có thể tìm pháp khác. Cái pháp nào mà chữa được thật sự tâm bệnh của chúng ta thì đó là pháp tốt. Cho nên á, Ngài Ấn Quang Ngài mới nói như thế này: thuốc không phân cao thấp hay dở, thuốc nào chữa được bệnh là thuốc tốt. Pháp của Phật không phân cao thấp, pháp nào trị được tâm bệnh là pháp diệu. Cho nên mình tới mình tu thiền mà ở một cái chỗ là tâm mình nó bình lặng và mình thấy rõ từng vấn đề như vậy, thì mình là người như thế nào? Mình là người ở trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, ở trong trần lao mà không có bị trần lao nó làm khổ. Cho nên người sao? Người này khổ mà sao? Không có cực, cực mà không khổ. Vì sao? Vẫn làm cái việc đó nhưng mà không buồn phiền gì hết, vì thấy rõ tất cả cái nhân, cái quả, cái trước, cái sau như vậy. Tâm bình lặng là tu thiền. Đó. Cho nên khi mà người tu thiền ở một cái mức đó rồi á, thì người ta không có chấp tướng, chấp nê. Đó, tượng Phật phải không? Gặp tượng Phật vẫn đảnh lễ, nhưng mà không chấp vào cái tượng Phật đó là tướng của Phật Thích Ca. Trong này có một câu hỏi. Trong kinh Kim Cang có câu: nếu lấy tướng mà cầu ta, lấy âm thanh mà thấy ta, người đó đang hành tà đạo không thấy được Như Lai. Trong kinh Kim Cang nói: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì người vị Phật tử này mới hỏi: như vậy thì chúng con hằng ngày đảnh lễ Phật, nhìn hình Phật như vậy là có sai không? Xin thưa không có sai. Tại sao vậy? Bởi vì tâm mình á, nó chưa có thuần, cho nên mình phải mượn cái tướng để mình đưa tâm mình trở về. Nhưng mà nhớ rằng á, cái này chỉ là mượn tướng thôi, mượn để trở về với thấy được tĩnh lặng bên trong. Một khi tâm tĩnh lặng rồi thì mình vẫn bình thường mà không có chấp cái đó. Có một ông cư sĩ đêm nào ông cũng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì trong đầu ông nghĩ rằng ông niệm như vậy đó, một ngày nào đó đó ông có vô lửa, lửa không cháy, ông có chìm xuống nước, nước không trôi. Ông nghĩ như vậy. Cho nên một ngày nọ cả làng của ông bị bão lụt, ông mới leo lên nóc nhà ông ngồi, thì có một chiếc xuồng ba lá tới, nói: bác ơi, bác lên đây con chở bác đi. Ông nói: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin chú đi chỗ khác, tôi đang chờ Quan Âm. À rồi, chiếc xuồng ba lá tới đó, ông không đi. Một lát sau, một chiếc tàu có máy móc đồ đàng hoàng, trang bị rất tốt, đập tới: bác ơi, bác, con mời bác lên tàu, nước ngập tới rồi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cảm ơn quý vị, xin quý vị đi nơi khác, tôi đang chờ Quan Âm. Không đi. Lần thứ ba, một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống: bác ơi, bác, chúng tôi yêu cầu bác bước lên máy bay liền, vì bác phải rời chỗ này, không thôi bác mất mạng. Xin cảm ơn quý vị, xin quý vị đi nơi khác, tôi đang chờ Quan Âm. Nhưng mà ở trong đó, cái chú lái chiếc máy bay trực thăng đó, ông tu cao hơn, ông nói: bác ơi, bác, Quan Thế Âm Bồ Tát đã xuất hiện hai lần, bác từ chối rồi. Bây giờ Quan Thế Âm kêu bác lần thứ ba, bác không đi là bác ráng chịu rồi nghe. Quý vị có biết Quan Âm xuất hiện không? Đừng có chấp cái tướng. Quan Âm phải là mặc áo trắng, tay bắt cái ấn vầy, rồi đi đâu cũng vầy, rồi cầm danh liễu lắc. Không có. Đừng, cái đó chỉ là một cái biểu tướng thôi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng Quan Âm có khả năng ứng hiện bất cứ hình thức nào. Mình kêu cứu khổ Quan Âm, chiếc xuồng ba lá tới rước cũng chê, chiếc tàu thủy cũng chê, chiếc trực thăng cũng chê, vậy Quan Âm nào? Mình muốn Quan Âm nào? Cứu khổ Quan Âm thì Quan Âm xuất hiện bằng hình tướng nào miễn hết khổ thôi chứ. Hiểu được cái chỗ đó không? Hiểu được cái đó thì mình mới không có bị lầm, và mình không có mắc kẹt lại Phật Ngọc. Phật Ngọc đâu phải Phật đó bằng ngọc mà mình lại. Vậy lâu nay mình lại Phật xi măng không linh hả? Mình lại Phật đồng không linh sao? Không phải. Nhưng mà mình tôn trọng pho tượng Phật Ngọc là vì đó là một vật quý. Thay vì làm những cái hình ảnh khác thì bây giờ vật quý này được làm lên thành một hình tượng Phật, để biểu tượng cái tính chứng, biểu tượng một cái đức hạnh từ bi trí tuệ hỷ xả của một đức Phật. Chúng ta lại là lại cái đức hạnh của Phật và cái sự hy sinh của ông chủ mà làm cái tượng Phật đó, chứ không phải lại cái cục ngọc đó mà tạc ra đó. Hiểu như vậy mình mới vững vàng được đạo tâm. Và ai có nói, mình cũng có cách mình giải cho người ta hiểu. Tôi đâu phải là cái ngọc, tôi lại cái đức hạnh từ bi hỷ xả mà biểu tượng qua một vật quý thôi. Nhưng mà nếu như vậy thì lại Phật Ngọc mới linh, thì lâu nay mình lại Phật khác không linh sao? Quý vị hiểu ý và nói như vậy. Cho nên cái câu là Phật mới nhắc chúng ta đừng lấy, đừng có lấy cái sắc tướng, cái âm thanh mà cầu tôi. Nhưng mà tôi có khả năng dẫn quý vị vào cái bước đầu, cái cửa đầu. Giống như bây giờ mình á, cái tâm mình còn thích tiếng âm thanh, cho nên bắt đầu mới có chuông có mõ cho mình tụng. Nhưng mà hôm nào không có chuông mõ cũng không sao, tụng không. Chứ không phải là tụng kinh phải có chuông mõ. Hỏi làm chi vậy? Để Phật nghe. Phật đâu có nghe cái đó làm chi, phải không? Mình tụng có chuông có mõ là tại để cho cái tâm mình nó định, và cả đại chúng tụng cho nó ăn rập, cho nên gọi là phúng tụng. Chữ phúng tụng là sao? Tụng chung một nhóm, tụng có âm có điệu, có hòa hợp, cho nên phải có chuông có mõ. Có chuông có mõ để làm cho cái buổi lễ đó tụng đều đặn với nhau. Đây chỉ là nhạc lễ thôi. Cho nên tụng cũng được, trì cũng được. Trì là mình râm râm ha, im lặng mình trì. Cho nên là thọ với trì đó, không? Đó, hôm nào mình ngồi mình mở cuốn kinh ra, mình râm râm râm, cái trì kinh. Còn lớn tiếng mà tụng là tụng kinh. Cho niệm Phật cũng có nhiều cách niệm. Nam mô A Di Đà Phật, niệm lớn một câu rồi người ta niệm theo, gọi là cao thanh trì danh. Niệm cho lớn rồi mọi người ta nghe, ta niệm theo, cao thanh trì danh. Rồi ngồi im tưởng câu niệm Phật là quán tưởng niệm Phật. Rồi tưởng cái tướng của Đức Phật để định cái tâm, gọi là quán tướng niệm Phật. Nhiều cách lắm, cách nào cũng được, miễn làm sao cho cái tâm mình định là được rồi. Đừng có chấp. Mà hễ mà người không chấp tức là tu thiền. Vì người không có chấp là người biết xả. Mà tu theo Phật là để xả chứ đâu phải nắm, phải không? Mà nắm mà nặng nề. Cho nên mỗi ngày phải thắp hương. Thắp hương để làm gì? Để quán cây hương nha. Hương mà khói bốc lên là tâm hồn nhẹ, cho nên bay như mây khói. Tâm hồn chứa chấp nhiều, nặng trĩu rớt như trò. Cho nên bàn thờ Phật là vậy đó. Cây hương là hương gì? Hương đức hạnh. Hương là hương đức hạnh. Không có bất cứ, không có một cái hương hoa nào bay được ngược chiều gió. Chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Cho nên cái hương mà mình thắp lên đó là tượng trưng cho giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương, ngũ phần hương. Rồi ba cây là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Nhưng mà ba cây cũng là một, bởi vì chỉ cần mình giữ giới là lập tức có định, có tuệ. Chỉ cần mình có tuệ là biết sẽ giữ giới, biết sẽ có định. Cho nên chỉ cần có một mà sẽ có ba. Cho nên không cần thắp đủ ba cây, một cây cũng được. Vì ba mà là một. Quý vị hiểu không? Gọi là một về tất cả, tất cả về một là cái ý đó. Ở trong này có một câu hỏi về ý nghĩa trên bàn thờ đó. Mình thắp cây hương á là mình muốn nói với, mình muốn bạch lên Phật là giác, cho mình mới nói với cái tánh giác của mình. Con nguyện mỗi ngày làm đẹp bản thân con bằng hương của giới hạnh. Khi lòng con có định thì con sẽ thấy rõ cái đó không nên làm, cái này nên làm, cho nên gọi là giới. Khi lòng con có định là định, và từ đó tuệ con nó sanh. Tuệ sanh cho nên mới biết cái này không nên làm nè. Cho nên trong định có tuệ có giới, trong giới có định tuệ, trong định có tuệ giới, cho nên ba mà là một. Rồi trái cây, vì mình có tu như vậy cho nên cái quả nó sanh. Cho nên trái cây là tượng trưng cho quả. Mà cái quả này á là quả lành, quả tốt. Cho nên đôm trái cây phải đôm cao lên. Nếu mà là bốn trái thì kiếm cái dĩa cho nó vừa nhỏ thôi, để ba trái rồi xong chồng lên một trái. Hiểu ý không? Hoặc là năm trái thì để bốn trái lên một trái. Hoặc là ba trái rồi một trái rồi một trái. Nói chung là chân một dĩa trái cây như thế nào mà nó đôm lên. Quả trái cây là không có chân lè phè, không có chân thấp bẹt nó ra, đôm cho cao lên. Tượng trưng cho cái quả này mình muốn mỗi ngày mỗi vun bồi lên cho nó tốt. Cái người đó gọi là người trước vui sao? Sao vui? Bây giờ vui rồi phải ngồi phải đun lên cho nó vui nữa. Quý vị thấy được điều đó không? Cái hoa là tượng trưng cho nhân. Trái cây là tượng trưng cho quả, cho nên mình mới để hai bên, bên này nhân, bên này quả. Mà hoa còn tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái đẹp. Ai mà không thích hoa? Vậy thì mỗi ngày mình phải đến với nhau như một đóa hoa, gặp nhau, chào hỏi, cười vui, phải không? Hồi xưa Pháp Hòa nhớ ông Nguyễn Công Trứ, ông cũng có câu, ông nghe người ta nói ông tức quá, mà ông nói nghe như chọt ruột, tai làm điếc, dẫu giận, giờ giận mà căm gan cũng mỉm cười, giận nhưng mà vẫn cười, tại vì cái nụ cười để mình cống hiến cho người. Cho nên hoa là tượng trưng cho cái đẹp. Cái hoa nó còn tượng trưng cho cái gì? Cái vô thường. Hoa này nó đẹp nhưng mà 5-7 ngày sau nó héo, nó tàn. Cho nên nhìn bình hoa thấy được cái quán, được cái vô thường. Cho nên trên cái bàn thờ Phật, đạo lý vô thường nó có mặt, đạo lý nhân quả nó có mặt, đạo lý hương đức hạnh nó có mặt. Đèn là tượng trưng cho trí tuệ, nước là tượng trưng cho trong sạch, cho từ bi. Một ly nước nấu cho sôi cỡ nào đi nữa mà ngồi định xuống, để yên nó một lát cho nó nguội. Người giận á, đang sôi ụt ụt, sôi ào ào lên á, đừng có nói, tại nói nó phỏng, phải không? Lúc đang sôi giận, kiếm chỗ ngồi, ngồi cho nó yên, yên cho nó nguội. Cũng giống như ly nước thôi, nước mà nó sôi mà kiếm chỗ để thì lát nước nó nguội. Còn mà nếu nước nó đang sôi mà đem tạt người này tạt người kia là người ta phỏng, mà người ta phỏng là mình mang họa. Cho nên chữ hoa, hát ô hô a hoa, hoa là hoa nè. Mà biết mình biết sống như hoa thì mình sẽ biến hóa, cho nên bỏ thêm cái dấu sắc. Biến hóa là sống. Mà biết biến hóa sống cho nên hòa, đi đâu cũng an vui. Mà không biết cái nó phát hỏa dấu hỏi. Mà hễ mà cái dấu hỏi mà nó xanh rồi thì nó phát họa. Vì vậy cho nên cuộc đời mình nó chỉ khéo thêm dấu, bớt dấu. Mình là hoa rồi, người ta chưng ở đâu nó cũng vui thôi. Chưng trên bàn cũng được nè. Ở bên Nhật á, ở trong toilet lúc nào có bình hoa. Vì người ta quan niệm toilet là cái nơi mà người ta cử, người ta không thích vô, bất đắc dĩ lắm mới vô. Nhưng mà phải quán, quán rằng giữa cái nhà cầu với một cái hoa không có hai, không có hai đâu, nó chỉ là một thôi. Không có cái phân bón đó làm gì có hoa, phải không? Cho nên khi đổ rác đó, nhớ học bài kệ đổ rác nha. Ai mà thường đi đổ rác, học bài kệ đổ rác để quán chứ. Tu thiền nè. Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Đâu cần ngồi trên bồ đoàn, đi đổ rác cũng tu thiền. Thấy được giữa rác với hoa không có một. Cho nên tu thiền là mình thiền trong từng giây phút trong cuộc sống. Thì như vậy thì ở trên cái bàn thờ Phật, tất cả những giáo nghĩa căn bản của nhà Phật ở trên đó hết. Cho mỗi một ngày mà chúng ta thiết trí bàn Phật là phải nhớ rằng đây là cái giáo pháp căn bản, giáo pháp của nhân quả, giáo pháp của vô thường, giáo pháp của giới hạnh, giáo pháp của từ bi, của sự lắng dịu. Rồi tại sao mình phải hai bên? Tượng trưng cho quân bình cuộc sống. Còn nếu mà không có, chỉ là một thì phải để ngay cái giữa, để tượng trưng cho mình phải trung đạo, không có thái quá, không có bất cập. Vì vậy mà Pháp Hòa cũng có nói như thế này, trong này bữa nay cũng có hỏi đó. Ở trong một cái gia đình, nếu hai vợ chồng chưa biết tu thì chỉ có một người tu, thì cái người biết tu kia phải khéo léo, đừng để trong gia đình mình xảy ra nhiều cái chuyện không vui do cái sự tu của mình. Pháp Hòa nói ví dụ một cái mà chúng ta thường gặp nhất. Một người ăn chay, một người ăn mặn. Người ăn chay tuyên bố: bây giờ tôi ăn chay rồi, tôi không có nấu nữa. Cha con ông kiếm gì ăn đó kiếm, mấy ông đừng có ăn mà bắt tôi tội. Lâu nay tôi tội lỗi nhiều rồi, tôi vậy được không? tu vậy dễ xa nhau quá.